Quý thính giả khắp nơi và thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở bên Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Linh Thi ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần thời sự buổi trưa hôm nay là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn anh Huy Cường, kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn cùng anh Huy Cường và Linh Thi. Nam California ngay bây giờ thì trời âm u lắm, có vẻ như là muốn mưa, nhưng mà từ giờ đến ngày mai thì sẽ không có mưa. Mưa dông sẽ trở lại với Nam California vào ngày thứ tư. Gió Tây Nam thổi 5 đến 10 dặm một giờ, cao nhất hôm nay là 66, thấp nhất 57. Và ngày mai thì cao nhất là 72, thấp nhất 56. Rồi sau đó ngày thứ tư trở đi sẽ là những cái ngày mưa gió tại California với nhiệt độ cao nhất từ vào khoảng 62 đến 67, thấp nhất là 52 đến 54 ạ. Không biết tại Dallas thú thì như thế nào thưa Linh Chi?
Dạ, xin cảm ơn cô Mộng Lan. Thì ở Dallas trời hôm nay có nhiều nắng với nhiệt độ bây giờ là 67 độ và cao nhất trong ngày là 74 độ, thấp nhất trong ngày là 51 độ với 10% cơ hội mưa. Xin trở lại với Houston.
Ở Houston thì bây giờ trời rất là trong sáng, không có mây và nắng rất là cao. Ngày hôm nay thì nhiệt độ rất là dễ chịu, cao nhất trong ngày cũng chỉ có lên được khoảng 77 độ mà thôi và bây giờ mới chỉ có 71. Tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 55, cơ hội mưa là 0%, gió rất là nhẹ, thật là một ngày lý tưởng. Và ngày mai, ngày mốt, cho đến cuối tuần cũng vậy, sẽ không có mưa và trời rất là đẹp. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý khán giả và thưa quý vị. Bước vào phần thời sự buổi trưa hôm nay, chúng tôi xin mở đầu với một bản tin do hãng AP đánh đi từ Beirut cho biết rằng các quan sát viên của lực lượng Liên Hợp Quốc theo dõi tình hình ngưng bắn ở bên Syria đã viếng thăm một số các thành phố ở xung quanh thủ đô Damascus cũng như là một số các thành phố ở miền Nam. Và ngày hôm nay, trong khi đó thì phía bên Liên Hiệp Âu Châu đang tìm cách đưa ra những biện pháp chế tài mới để mà có thể gia tăng thêm áp lực đối với chính phủ của ông Tổng thống Bashar Assad. Và theo bản tin chi tiết cho biết rằng lực lượng Liên Hợp Quốc chỉ gồm có 8 quan sát viên đã tới Syria và ngày hôm nay thì họ đã đi một số các thành phố để quan sát tình hình trước khi mà có 300 thanh tra khác, tức là lực lượng mũ xanh của Liên Hợp Quốc sẽ tới đây. Ngày hôm nay, theo lời của những đài truyền thanh của chính phủ cũng như đài truyền hình chính phủ cho biết rằng những quan sát viên này đã đến thành phố Jabadani khoảng 20 dặm phía tây bắc của thủ đô Damascus nhưng mà không có đưa thêm những chi tiết nào. Và đồng thời họ cũng viếng thăm một số các khu vực ngoại ô ở Duma và Harasta. Cả ba khu vực này là những khu vực đã xảy ra những cuộc biểu tình chống lại chính phủ và đã gặp những cuộc đàn áp đẫm máu của phía bên chính phủ. Và ngay cả ngày hôm qua, các nhân chứng cho biết rằng quân đội chính phủ vẫn còn pháo kích vào vùng Duma. Và tại thành phố Jabadani thì vào đầu năm nay, tức là vào tháng Giêng, thì lực lượng kháng chiến đã chiếm đóng được thành phố này. Nhưng mà sau đó thì lại bị thua và phải rút lui ra khỏi vào tháng 2. Đây là một thành phố được coi như là một điểm chuyên chở vũ khí cũng như là tài trợ về vấn đề tài chính từ nhóm Hezbollah ở bên Lebanon gửi sang bên Syria. Và cho đến bây giờ thì chưa có thanh tra nào lên tiếng để tuyên bố về tình hình tại những thành phố này, vẫn còn quá sớm. Trở lại với Mộng Lan.
Tiếp về Huy Cường thì Liên Hiệp Âu Châu sẵn sàng cấm bán hàng hóa xa xỉ sang Syria cũng như là các mặt hàng có hai công dụng có thể được dùng để đàn áp những cái mặt hàng với hai mục đích bao gồm xe cộ, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất khác. Hoa Kỳ hôm nay cũng thông báo kế hoạch áp đặt các biện pháp chế tài công nghệ đối với Syria và đồng minh của nước này là Iran. Nhìn sang bên Pháp thì từ sáng giờ quý khán giả cũng đã biết rồi là ứng cử viên của đảng xã hội là François Hollande đã về đầu trong vòng 1 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp với kết quả sơ khởi là 29.3% số phiếu so với 26% dành cho tổng thống phe bảo thủ là Nicolas Sarkozy. Không có một bất ngờ lớn nào trong vòng đầu của cuộc bầu cử tổng thống ở Pháp. Các cuộc thăm dò công luận vẫn cho thấy rằng tổng thống Nicolas Sarkozy và đối thủ thuộc đảng xã hội François Hollande dẫn đầu số phiếu. Trong một bài phát biểu sau khi kết quả sơ khởi được thông báo thì ông Hollande nói rằng thắng lợi của ông phản ảnh chính sách thất bại của tổng thống bảo thủ Nicolas Sarkozy. Ông tuyên bố rằng ông nay là một ứng cử viên của sự đoàn kết, muốn quy tụ cử tri ủng hộ một tập hợp các đảng tả khuynh trong vòng bầu cử đầu tiên. Và trong phần phát biểu của mình thì ông Sarkozy nói rằng cuộc bầu cử thể hiện những mối quan tâm của người dân Pháp trong một thời kỳ khủng hoảng, và ông hiểu các mối quan ngại đó. Ông Sarkozy đã đề nghị ba cuộc tranh luận về vấn đề kinh tế, xã hội và quốc tế trong hai tuần lễ sắp tới trước vòng bầu cử thứ nhì. Tỉnh cũng nên nhắc lại là thất nghiệp và kinh tế trì trệ là những mối quan tâm hàng đầu của cử tri Pháp trong cuộc bầu cử lần này. Và cuộc thăm dò cho thấy rằng người dân Pháp cũng lo lắng về vấn đề tội phạm và di dân. Xin trở lại với Linh Thị.
Cảm ơn cô Mộng Lan. Một bản tin về châu Phi cho hay Tổng thống Sudan tuyên bố sẽ không đối thoại thêm với miền Nam. Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tuyên bố sẽ không có thêm các cuộc đàm phán với Nam Sudan và chống lại những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế thúc giục hai nước giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại. Ông Bash phát biểu như vậy trước các binh sĩ hôm nay trong chuyến thăm khu vực sản xuất dầu mỏ Helix mà quân đội Sudan đã chiếm lại từ các lực lượng miền Nam hôm thứ Sáu tuần trước. Ông Bash nói miền Nam chỉ có thể hiểu được ngôn ngữ của súng đạn. Trong khi đó, những người mục kích và một giới chức Nam Sudan cho biết các chiến đấu cơ của Sudan đã thực hiện các vụ ném bom tại bang Unity của miền Nam, làm ít nhất 3 người chết, trong đó có một cậu bé. Các vụ đánh bom xảy ra bên trong cũng như quanh thị trấn biên giới Bentiu. Phó giám đốc cơ quan tình báo quân sự Nam Sudan coi các vụ đánh bom hôm nay gần Bentiu là một sự leo thang nghiêm trọng và là một sự khiêu khích rõ ràng. Hoa Kỳ hôm nay lên án điều mà nước này gọi là sự xâm nhập quân sự của Sudan. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland nói, Hoa Kỳ công nhận quyền tự vệ của miền Nam nhưng thúc giục Juba kiềm chế trước các vụ đánh bom. Liên hiệp châu Âu cũng lặp lại lời kêu gọi của cả hai nước ngừng giao tranh và khởi động lại cuộc đối thoại. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáo Reuters đánh đi từ thủ đô Sarajevo của Bosnia cho biết rằng công tố viện ngày hôm nay đã tố cáo và buộc tội ba người đàn ông về tội khủng bố, và người này đã phải bị ra tòa để trả lời cho những vụ tấn công vào tòa đại sứ Hoa Kỳ năm ngoái, đã đưa đến những câu hỏi về cái sự đe dọa của các tổ chức Hồi giáo ở tại vùng Balkan. Vào năm ngoái thì chúng ta còn nhớ rằng tên Melis Jarasevic, 23 tuổi, từ bên Serbia sang bên Bosnia và đã dùng súng máy bắn vào trong tòa đại sứ Hoa Kỳ ở khu vực trung tâm thành phố Sarajevo trong vòng 50 phút và bắn vào trong cái tòa nhà này hơn 100 lần, và nhưng mà chỉ làm bị thương một nhân viên cảnh sát mà thôi. Và sau đó thì tên này đã bị hạ bởi một người bắn xẻ của quân đội và đã bị bắt sau đó. Và sau đó thì tên này khai ra hai người nữa đã thành lập một tổ chức khủng bố nhỏ, tức là gồm chỉ có 3 người ở phía tây bắc của thành phố Gorda Macau. Đây là một thành phố có rất là nhiều những người theo đạo Hồi giáo, và các tổ chức Hồi giáo quá khích thì đều bắt nguồn từ đây. Và theo lời của công tố viên ngày hôm nay đã tuyên bố cho rằng ba tên này đều bị buộc tội là có những hành động khủng bố chống lại chính phủ, cũng như là phá hoại những cơ sở của các nhà ngoại giao ngoại quốc. Và cũng theo lời khai sơ khởi của ba tên này thì cho biết rằng họ là những chiến binh Hồi giáo để mà có thể bảo vệ được sự sống còn của đạo Hồi đối với sự đàn áp của các phe phái đối lập, nhất là đối với những người da trắng Tây Phương theo phe Thiên Chúa. Và người ta cũng lo ngại rằng tại vùng Bosnia thì bây giờ các tổ chức quá khích Hồi giáo có thể càng ngày càng gia tăng hoạt động, kêu gọi mọi người hãy đứng lên để bảo vệ Hồi giáo chống lại tất cả các thế lực thù nghịch, mà chắc chắn đó là những người Tây Phương da trắng theo đạo Thiên Chúa, và Hoa Kỳ là được coi như là một trong những quốc gia lãnh đạo nhóm này. Và vì thế thì bây giờ người ta cũng hơi lo ngại là vùng Bosnia và Kosovo cũng có thể có những tổ chức Hồi giáo, và như thế thì không còn phải lo ngại đối với nhóm Al-Qaeda tại Afghanistan cũng như là nhóm Haqqani ở bên Pakistan, mà bây giờ ở bên Bosnia cũng có những nhóm như thế. Một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Và nói về những tên cuồng sát, thì tên cuồng sát ở Na Uy hôm nay đã ra trước tòa và nói rằng y muốn xin lỗi vì đã cướp đi tính mạng của những người vô tội trong vụ đánh bom ở thủ đô Na Uy. 8 người đã chết trong vụ nổ bom này. Tuy nhiên, khi mà công tố viên Anja Bjerken hỏi rằng liệu Anders Behring Breivik có thể nói điều tương tự với bất cứ ai trong số 69 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại đảo Utoya hay không, thì Breivik trả lời rằng không, y đã không làm như vậy. Nghi phạm 33 tuổi này cũng nhắc lại rằng những thiếu niên tham gia trại hè do công đảng Na Uy tổ chức là những mục tiêu chính đáng vì họ là những người hoạt động chính trị và đang phá hủy xã hội Na Uy. Anders Behring Breivik còn nói rằng đó là một sự giả mang nhỏ nhặt để tránh một sự giả mang lớn hơn. Kẻ cực hữu này còn cho biết thêm là y biết điều đã gây ra và hiểu rằng y đã hủy hoại sự sống của nhiều người. Tuy nhiên, y nói rằng y đã quyết định không nghĩ tới điều này để tồn tại. Anders Behring Breivik ngày hôm nay ra tòa trong phiên xét xử thứ 6 kể từ ngày 16 tháng 4 vừa qua, và phiên tòa xét xử sát thủ này dự đoán sẽ kéo dài trong 10 tuần. Y bị cáo buộc có hành động khủng bố và đối diện với mức án 21 năm tù, một bản án mà sau đó có thể được tăng thêm nếu y vẫn còn bị xem là một mối đe dọa với xã hội. Breivik cũng có thể bị đưa tới một trung tâm chăm sóc tâm thần khép kín trong phần còn lại của cuộc đời nếu được chứng minh là gây án thì bị điên. Cá nhân của y thì muốn được coi là tỉnh táo và có thể chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra. Điều này đồng nghĩa với việc tư tưởng chống Hồi giáo của y được nói rõ trong 1.500 trang viết tung trên mạng trước cái vụ khủng bố sẽ được cân nhắc nghiêm túc và không bị coi là hành động của kẻ điên. Anders Behring Breivik cho biết rằng thà chết còn hơn phải vào trại thương điên. Xin trở lại với chị Linh Thi.
Cảm ơn cô Mộng Lan. Một bản tin khác ở châu Phi cho hay Hoa Kỳ cảnh báo tấn công khủng bố có thể xảy ra tại Kenya. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kenya khuyến cáo về nguy cơ có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố tại thủ đô Nairobi và kêu gọi các công dân Mỹ tại thành phố này hãy đề cao cảnh giác. Đại sứ quán Mỹ đưa ra lời cảnh báo này hôm nay, nói rằng có thông tin đáng tin cậy về một cuộc tấn công có thể xảy ra nhắm vào các khách sạn ở thủ đô Nairobi và các tòa nhà nổi tiếng của chính phủ Kenya. Thông báo này nói hiện chưa rõ về thời điểm cuộc tấn công, nhưng Đại sứ quán Mỹ có lý do để tin rằng cuộc tấn công này có thể xảy ra đang trong những giai đoạn lên kế hoạch cuối cùng. Chính phủ Kenya chưa có bình luận tức thời nào về lời khuyến cáo này. Nước Anh cũng ra một khuyến cáo tương tự về các cuộc tấn công có thể xảy ra hồi tháng Giêng năm nay. Đã xảy ra một số cuộc tấn công nhỏ tại Nairobi và vùng phía đông bắc nước này từ hồi tháng 10 năm ngoái, khi Kenya đưa quân vào Somalia để chiến đấu chống nhóm chủ chiến Al-Shabaab. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang những bản tin về Á Châu thì ngày hôm nay, Tổng thống của Philippines là ông Benigno Aquino đã lên tiếng báo động với lại các quốc gia láng giềng về việc họ phải nên lo ngại rằng chính quyền Trung Cộng càng ngày càng có vẻ rất là quá khích trong vấn đề họ coi như là muốn tìm chiếm tất cả các vùng lãnh hải mà phía bên Trung Cộng gọi là vùng biển Nam Hải và coi như đó là thuộc về Trung Cộng. Trước mặt một số các ký giả cũng như là các cử tọa trong nội các của ông thì Tổng thống Aquino đã đưa ra một bản đồ và theo đó thì ông cho biết rằng tất cả những gì mà Trung Cộng hiện tại đang tuyên bố đều cho thấy rằng càng ngày thì họ càng xâm chiếm lãnh hải gần đến những bờ biển của Philippines và như vậy là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Và ông còn cho biết rằng Trung Cộng sẽ làm như vậy không những riêng đối với Philippines mà cả những quốc gia khác ở trong vùng, trong đó có cả Việt Nam, Thái Lan, Cambodia cũng như là Mã Lai, Singapore là những quốc gia ở gần này và kể cả cả Nam Dương nữa cũng không có tránh khỏi cái sự tham lam bành trướng của Trung Cộng. Và ông cho biết rằng hiện tại thì cái vụ căng thẳng đối đầu giữa các tàu đánh cá và các tàu đi quan sát của cả hai hải quân Trung Cộng cũng như là ở của Philippines thì càng ngày vẫn còn gia tăng, chưa có một giải pháp nào để mà có thể giải quyết được vấn đề này. Nguyên do cũng chỉ là những tàu đánh cá của Trung Cộng đã đi vào địa phận hải phận của bên Philippines để đánh cá và sau đó thì gặp những tàu tuần duyên của Philippines ra để tìm cách bắt họ nhưng mà đã bị ngăn cản bởi những cái tàu quan sát của Trung Cộng. Súng thì vẫn chưa nổ nhưng mà cả hai bên thì đều sẵn sàng để mà đối phó với bất cứ một tình trạng tồi tệ nào hơn có thể xảy ra. Tới phía Trung Cộng thì bây giờ vẫn coi như là lãnh hải của họ bao gồm tất cả vùng biển Nam Hải, trong đó có một số các quốc gia như chúng tôi đã trình bày ở trên. Và vì thế mà Philippines đã yêu cầu tất cả các quốc gia trong khối ASEAN phải cùng đoàn kết lại để chống lại cái sự bành trướng về biển ở miền Đông, tức là biển Nam Hải của Trung Cộng. Trở lại với Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, nhìn sang Miến Điện thì đảng của bà Aung San Suu Kyi đã tẩy chay phiên họp của Quốc hội Miến Điện khai mạc vào ngày hôm nay do những tranh cãi liên quan đến lời tuyên thệ của các tân nghị sĩ. Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ, gọi tắt là NLD, chỉ muốn tôn trọng thay vì bảo vệ hiến pháp trong lời tuyên thệ, điều mà họ cho rằng phi dân chủ. Tranh cãi này diễn ra trong lúc các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu gặp gỡ để quyết định liệu có dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống nước này hay không. Trong cuộc bầu cử bổ sung vào đầu tháng 4 vừa qua, thì bà Aung San Suu Kyi đã cùng 42 đảng viên NLD khác đã giành được ghế tại Quốc hội. Hiến pháp hiện hành của Miến Điện được chính quyền quân sự trước đây soạn thảo, mà theo đó thì 25% tổng số ghế trong Quốc hội được tự động dành cho các quân nhân. Và đảng NLD cũng cho biết rằng họ tự tin là tranh cãi về ngôn từ tuyên thệ này sẽ được giải quyết ổn thỏa, nhưng không ai biết là bằng cách nào và khi nào. Trong khi đó thì các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau ở Luxembourg để bàn về Miến Điện. Theo các nguồn tin ngoại giao thì Liên minh châu Âu sẽ loan báo đình chỉ các biện pháp trừng phạt nhắm vào nước này, ngoại trừ lệnh cấm vận vũ khí. Trước đó thì Hoa Kỳ và Úc cũng đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt Miến Điện. Xin trở lại với Linh Thi.
Một bản tin khác liên quan đến Việt Nam cho hay, Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tiến bộ hạt nhân với Việt Nam. Hai vị thủ tướng của Nhật Bản và Việt Nam xác nhận đã có tiến bộ trong các kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân và chương trình hợp tác để phát triển ngành công nghiệp đất hiếm ở Việt Nam. Theo tin của Kyodo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, hôm thứ Hai tiếp theo sau cuộc họp hồi cuối tuần giữa ông Yoshihiko Noda với ông Nguyễn Tấn Dũng. Cuộc gặp gỡ lần thứ nhì của hai nhà lãnh đạo này trong vòng khoảng 5 tháng diễn ra bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo giữa Nhật Bản với năm nước tiểu vùng sông Mekong là Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Nhật Bản đã giành được hợp đồng xây hai lò phản ứng hạt nhân vào năm 2010, nhưng đã có những mối quan tâm về việc Việt Nam có tiếp tục nhập khẩu kỹ thuật hạt nhân của Nhật hay không sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima vì trận động đất và sóng thần hồi năm ngoái. Hãng tin Kyodo trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, ông dự kiến Nhật Bản sẽ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân an toàn nhất với công nghiệp tiên tiến nhất. Về kế hoạch hợp tác phát triển nguồn cung ứng kim loại đất hiếm, hai nhà lãnh đạo Nhật-Việt cho biết đôi bên sẽ tiếp tục dựa vào tiến bộ đã đạt được để thực hiện những nỗ lực phát triển công nghiệp đất hiếm ở Việt Nam và các nước láng giềng, trong lúc Trung Quốc kiểm soát hơn 90% nguồn cung ứng toàn cầu của các kim loại này. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chính quyền Bắc Hàn là một quốc gia cộng sản đã đưa ra một bản tin từ Bình Nhưỡng và họ hứa hẹn một cái lời được coi như là đe dọa chứ không phải hứa hẹn sẽ biến tất cả hệ thống chính quyền của Nam Hàn trở thành tro bụi trong vòng ít hơn là 4 phút đồng hồ. Và đây là một cái sự đe dọa được coi như là đã gây thêm rất là nhiều căng thẳng giữa hai quốc gia kể từ khi Bắc Hàn đã thí nghiệm một hỏa tiễn tầm xa nhưng mà đã bị thất bại cách đây hơn 2 tuần, và sau đó thì đã đe dọa sẽ thử bom nguyên tử ở dưới đất một lần nữa. Và người ta đã thấy có chứng cứ rằng phía bên Bắc Hàn đã đào những đường hầm ở dưới đất để mà sửa soạn cho cái vụ thử nguyên tử lần thứ 3 này. Và tất cả những nguồn tin này đều do phe tình báo ở bên Nam Hàn đưa ra. Và ngày hôm nay thì chính quyền Bắc Hàn lại đưa ra những lời tuyên bố có vẻ một cách điên rồ như vậy, giống như những lần trước. Thành ra tất cả các quan sát viên về chính trị cũng như là các nhà phân tích chính trị đều thấy rằng thực sự ra thì cái ông Kim Jong Un này cũng không khác gì ông bố của ông ta là ông Kim Jong Il là bao nhiêu, tức là cũng có vấn đề với lại thần kinh của họ khi mà hay tuyên bố những cái lời được coi như là quái đản và kinh dị với mục đích chỉ để gây sợ hãi ở trong các chính quyền của các quốc gia láng giềng chung quanh để đổi lấy lại viện trợ nhân đạo. Bởi vì hiện tại thì hàng triệu người Bắc Hàn vẫn còn đang lâm vào cảnh đói khát suốt cả nhiều chục năm qua rồi, chứ không phải là chỉ có mới trong thời gian gần đây. Và chính quyền Bắc Hàn thì chỉ lo bành trướng về mặt quân sự mà không bao giờ để ý đến những người dân của họ. Đó cũng là một trong những cái thái độ rất là bình thường của những con người cộng sản. Trở lại với những chi tiết của bản tin này thì chính quyền Nam Hàn cho biết rằng đây chỉ là những cái lời của những kẻ điên rồ phán ra mà thôi và họ không có hề để ý. Tuy nhiên, quân đội Nam Hàn thì vẫn luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng để có thể đối phó với bất cứ một sự đe dọa nào từ phía Bắc Hàn như đã làm suốt mấy chục năm nay. Trở lại với một lát.
Đúng như vậy, ngày cường Triều Tiên được tin là có đủ cái lượng plutonium để có thể sản xuất từ 6 cho đến 8 quả bom nguyên tử. Và quốc gia này cũng đã thử nghiệm vũ khí nguyên tử vào hai năm 2006 và 2009. Và cả hai vụ thử đều diễn ra sau những cái cuộc mà phóng phi đạn chỉ 1 tháng cho đến 3 tháng mà thôi. Và trở lại với một bản tin liên quan đến Malawi thì Malawi đang còn chuẩn bị làm lễ an táng cố tổng thống Bingu Wa Mutharika qua đời. Ông qua đời vì một cơn đau tim trước đây trong tháng. nhiều vị tổng thống châu Phi, kể cả lãnh đạo của các nước như là Kenya, Tanzania, Namibia và Zimbabwe ngày hôm nay cũng đã có mặt tại Malawi để tham dự tang lễ cử hành tại quê hương của nhà lãnh đạo quá cố. Bộ trưởng Bộ Thông tin của Malawi nói là giới lãnh đạo của nhiều đảng và dân chúng từ khắp nước đã đến để vĩnh biệt cố tổng thống Mutharika. Quan hệ giữa tổng thống Mutharika với phó tổng thống dưới quyền của ông là bà Joyce Banda đã tan vỡ. Bà Joyce Banda thì bị trục xuất ra khỏi đảng cầm quyền, nhưng nay lại được đưa lên làm tổng thống, chiếu theo hiến pháp của Malawi. Ông phát ngôn viên của Malawi cho biết rằng vai trò của tổng thống Banda trong đất nước chứng tỏ tình đoàn kết của quốc gia. Từng cũng đã nhắc lại là ông Mutharika đã lên nắm quyền tại Malawi từ khi được bầu vào chức vụ tổng thống năm 2004 và đã đắc cử một nhiệm kỳ thứ nhì vào năm 2009. Ông được cho là có công giúp cải thiện tình trạng an ninh lương thực ở Malawi, và tại một thời điểm nào đó thì ông đã biến nước ông thành một tấm gương chính trị và kinh tế để các nước phi châu khác noi theo. Nhưng mà trong những năm gần đây thì nền kinh tế quốc gia lại gặp khó khăn, nạn thất nghiệp tăng cao và giới chỉ trích đã tố cáo nhà lãnh đạo quá cố là ngày càng độc tài hơn. Xin trở lại với Linh Thi.
Cảm ơn cô Mộng Lan. Và một bản tin khác về châu Á liên quan tới trận sóng thần hôm năm 2011 cho hay quả bóng bị sóng thần cuốn đi từ Nhật Bản đã được tìm thấy ở Alaska. Một thiếu niên 16 tuổi của Nhật Bản sẽ sớm nhận lại quả bóng yêu quý của mình, được tìm thấy trên một hòn đảo ở Alaska sau khi bị trận sóng thần gây tàn phá hồi năm ngoái cuốn ra Thái Bình Dương. Misaki Murakami mất nhà cùng tất cả các thứ bên trong căn nhà đó khi những đợt sóng khổng lồ ập vào thị trấn quê nhà Rikuzen Takata ở miền đông bắc Nhật Bản. Sau khi trôi nổi hơn một năm, quả bóng dạt vào một bãi biển trên đảo Middleton và được người dọn rác tên là David phát hiện. Quả bóng được xác nhận nguồn gốc nhờ chữ ký chúc may mắn của bạn học của Misaki. Người vợ gốc Nhật của ông Baxter, Miyumi, đã nói chuyện với Misaki qua điện thoại và cặp vợ chồng dự tính sẽ sớm gửi trả quả bóng cho cậu bé. Cơ quan đại dương và khí quyển quốc gia Hoa Kỳ nói quả bóng là một trong các đồ vật đầu tiên được phát hiện xuất xứ từ Nhật Bản bị cuốn ra biển trong trận sóng thần hôm 11 tháng 3 năm 2011. Trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Linh Thi trình bày đã tạm ngưng phần đầu của chương trình thời sự buổi trưa hôm nay, và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Trở lại với phần 2 của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Linh Thi ở Dallas và Huy Cường ở Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với một bản tin đánh đi từ thành phố Greensboro của North Carolina. Hãng AP cho biết rằng công tố viên và các luật sư bào chữa ở trong phiên tòa của ông cựu ứng cử viên Tổng thống John Edward đã bắt đầu trình bày trước tòa về trường hợp này và chắc chắn là trình bày trước bồi thẩm đoàn về các tội mà phía bên chính phủ đã tố cáo rằng ông John Edward đã vi phạm luật lệ về tài chính trong các cuộc tranh cử vào chức vụ của liên bang. Bắt đầu vào ngày hôm nay, ông Edward, 58 tuổi, phải ra tòa để mà trả lời về 6 tội hình sự liên quan đến khoảng 1 triệu Mỹ Kim mà ông đã nhận được từ những người ủng hộ giàu có, và đa số tiền này đã được dùng để che giấu việc ông có một người phụ nữ bồ của ông ta. Trong lúc đó, bà này thì đang có bầu, trong lúc mà ông đang vận động tranh cử vào chức vụ tổng thống vào năm 2008. Và các công tố viên đều đưa ra những cái bằng cớ và họ muốn chứng tỏ rằng ông Edward là người đã đứng đằng sau tất cả những cái âm mưu này để che giấu những mối tình của ông ta, cũng như là để che giấu sự thật này trong lúc đang vận động bầu cử. Và ông đã chuyển những cái chương mục, những số tiền này qua tay một người khác và nhờ những cái nhân vật thứ ba, thứ tư, những người đứng trung gian này để mà đưa đến cái người phụ nữ là bồ của ông ta, đó là bà Riley Hunter. Trong khi đó thì cũng nên nhắc lại rằng chính vợ của ông Edward này là bà Elizabeth Edward đã qua đời năm 2010 sau khi một thời gian dài đối phó với lại bệnh ung thư. Và chính án của vùng ngày hôm nay là một phụ nữ, bà Catherine Eagle, đã được chính Tổng thống Barack Obama chỉ định vào năm 2010, và bà cho biết rằng phiên tòa này có lẽ sẽ kéo dài vào khoảng 6 tuần. Và với những cái phiên xử trong những vụ như thế này, và với một vị chánh án là phụ nữ, thì chắc chắn là ông Edward cũng không có nhiều cơ hội lắm đâu. Đó là theo lời của các nhà phân tích chính trị theo dõi các phiên tòa đại khái giống như thế này cho biết như vậy. Mong lát.
Cảm ơn anh Huy Cường, và trở lại với một bản tin liên quan đến một công ty sản xuất xe hơi. Đây là một trong những cái công ty lớn nhất thế giới có trụ sở ở Hoa Kỳ là General Motors hay là GM, tuyên bố là công ty đang mở rộng thương vụ và hoạt động sản xuất ở Trung Quốc để tìm cách chiếm thị phần lớn hơn tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Giám đốc điều hành công ty là Dan Acheson ngày hôm nay phát biểu tại một cuộc triển lãm xe hơi ở Bắc Kinh rằng công ty sẽ thêm 600 đại lý tại Trung Quốc trong năm nay vào danh sách 2.900 đại lý sẵn có của hãng. Đồng thời GM cũng có kế hoạch thúc đẩy sản xuất ở Trung Quốc lên 5 triệu xe một năm vào năm 2016, tức là tăng gần gấp đôi số xe mà công ty và các đối tác Trung Quốc bán vào năm ngoái. GM nằm trong số nhiều công ty xe hơi quốc tế mở rộng hoạt động tại Trung Quốc, nơi mà doanh số bán dự đoán là sẽ tăng mạnh trong những năm sắp tới. Hơn 18 triệu xe đã được bán tại Trung Quốc vào năm ngoái, và dự báo là sẽ có hơn khoảng 30 triệu xe được bán ra vào năm 2020. Trong mấy ngày vừa qua, thì hãng sản xuất xe hơi lớn hàng thứ hai của Hoa Kỳ là công ty Ford loan báo là họ dự định sẽ bắt đầu xây hai nhà máy mới ở Trung Quốc trong những tháng sắp tới sau khi vừa khai trương một cơ sở thứ ba. Xin trở lại với Linh Thi.
Và một bản tin khác cũng liên quan đến Trung Quốc và Hoa Kỳ cho hay số du khách Trung Quốc đến Hoa Kỳ ngày càng tăng. Con số du khách Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ ngày càng tăng khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ ở trong thời buổi kinh tế khó khăn lấy làm hài lòng. Số lượng thị thực nhập cảnh mà Hoa Kỳ cấp cho du khách Trung Quốc đã tăng vọt từ 203.000 người hồi năm 2004 lên tới 1,1 triệu là con số mới nhất được công bố. Con số đó khiến Trung Quốc xếp hạng thứ 9 trong danh sách các nước xin visa nhập cảnh Hoa Kỳ nhiều nhất trên thế giới. Ông Ron Erdman, phó giám đốc văn phòng đặc trách kỹ nghệ du lịch thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, nói với đài VOA rằng các du khách Trung Quốc đang tiếp tay đẩy mạnh nền kinh tế Mỹ. Ông Erdman nói các du khách Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ chi rất nhiều tiền, số tiền ấy cũng phá kỷ lục trong vòng nhiều năm qua. Trong năm ngoái 2011, họ chi 5,7 tỷ đô la để vào Hoa Kỳ, tính cả tiền vé máy bay và số tiền họ chi ra để mua sắm hàng Mỹ và mua các dịch vụ trong thời gian lưu lại Hoa Kỳ. Ông Erdman nói, ngành du lịch Trung Quốc cũng mang lại những lợi ích về mặt văn hóa cho nhân dân hai nước. Vẫn theo ông Erdman thì sự phát triển của ngành du lịch từ Trung Quốc cũng đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ dành riêng cho du khách Trung Quốc trong kỹ nghệ du lịch của Hoa Kỳ. Và ông còn nói thêm, chính phủ Mỹ cũng dồn nỗ lực để bảo đảm những người xin visa được nhanh chóng chấp thuận trở về với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin rằng AP đánh đi từ thành phố Pittsburgh cho biết rằng ngày hôm nay ông ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Mitt Romney đã lên tiếng tấn công về chính sách năng lượng của Tổng thống Barack Obama, và ông yêu cầu các cử tri ở Pennsylvania hãy ủng hộ ông trong mùa thu tới đây. Và chiều ngày hôm nay thì ông sẽ cùng xuất hiện với lại một vị thượng nghị sĩ của tiểu bang Florida, đó là ông Marco Rubio. Và ông này được nhắc nhở tới trong những ngày gần đây là mà có thể sẽ đứng chung liên danh với lại ông Mitt Romney trong cái kỳ tranh cử vào chức vụ Tổng thống và Phó Tổng thống cuối năm nay. Ông Marco Rubio là một người Hoa Kỳ gốc Cuba, là một thượng nghị sĩ với nhiệm kỳ đầu tiên, và ông cũng đứng đầu trong danh sách những người có thể được ông Mitt Romney chọn để cùng đứng chung liên danh với ông. Tuy nhiên, từ trước đến giờ thì chúng ta đã thấy ông Mitt Romney đã xuất hiện với lại nhiều người ở trong danh sách này, một số các vị thống đốc như là thống đốc của tiểu bang New Jersey là bà Chris Christie, cũng như là thống đốc của tiểu bang South Carolina Nikki Haley, cũng như là tiểu bang South Dakota với thượng nghị sĩ John Thune, và đại diện dân biểu của tiểu bang Wisconsin là ông Paul Ryan, và một số các vị chính trị gia dân biểu cũng như là thống đốc khác. Tuy nhiên, về phía ông Marco Rubio thì cho biết rằng ông không có chú ý gì đến công việc là phó tổng thống, và có lẽ ông ta sẽ tiếp tục ở lại với chức vụ thượng nghị sĩ trong Quốc hội. Và cũng theo như là nguồn tin của các giới thân cận chính trị cho biết rằng đến năm 2016 thì có thể chính ông ta cũng sẽ ra tranh cử vào cái chức vụ tổng thống đại diện cho Đảng Cộng hòa. Trở lại với cuộc vận động bầu cử ngày hôm nay ở tại Pennsylvania thì ông Romney không có một đối thủ nào, bởi vì chính ông Rick Santorum cũng đã rút lui ra khỏi khu đất nhà của ông ta, và dĩ nhiên là bây giờ chắc chắn là ông Romney sẽ thắng cuộc ở đây. Đó là những cái bản tin nói về tình hình cuộc bầu cử của phía bên Đảng Cộng hòa trong ngày hôm nay. Mong lắm.
Trong khi đó thì một vụ kiện của 34 công ty phim ảnh, truyền hình và nhạc của Hoa Kỳ và Úc, trong đó có Warner Brothers, Disney và 20th Century Fox, được xem là một cố gắng cương quyết buộc các hãng cung cấp dịch vụ Internet phải có biện pháp chống vi phạm tác quyền đã thất bại. Công ty giải trí này nói rằng Internet là công ty cung cấp dịch vụ Internet lớn hàng thứ ba của Australia phải bị trừng phạt vì để cho những cái khách hàng của họ tải xuống được những cái băng video bất hợp pháp. Vào năm 2010, thì Tòa án Liên bang Úc đã tuyên bố không thể buộc các công ty như là công ty Internet phải chịu trách nhiệm về những cái vụ vi phạm tác quyền của khách hàng. Phán quyết năm 2010 đánh dấu lần đầu tiên một tòa án đưa ra phán quyết về việc liệu một công ty cung cấp dịch vụ Internet có phải chịu trách nhiệm về những vụ vi phạm tác quyền của người sử dụng dịch vụ này hay không. Nhưng mà Liên đoàn Australia chống ăn cắp bản quyền cũng nhấn mạnh rằng phán quyết vừa kể đặt ra một tiền lệ nguy hiểm cho phép các công ty dịch vụ Internet làm lơ trước tình trạng đánh cắp bản quyền phổ biến trên mạng. Lời khiếu nại của họ đã bị Tòa thượng thẩm Australia bác bỏ. Nhưng giám đốc điều hành của liên đoàn là ông Neil James hy vọng là sẽ có những quy định gắt gao hơn chống lại việc đánh cắp tác quyền. Kỹ nghệ phim ảnh và truyền hình toàn cầu nói là đã đến lúc họ theo đuổi những cái con đường khác, kể cả việc nhắm mục tiêu vào các công ty phát triển nhu liệu đã giúp những người sử dụng Internet xem các băng video tải xuống một cách bất hợp pháp. Ông Michael Malone là trưởng ban quản trị của iNet nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để bảo vệ tác quyền là bảo đảm rằng nội dung hợp lệ trên mạng phải rẻ hơn và phải phổ biến nhanh hơn.
Cảm ơn cô Phụng Lan. Một bản tin khác liên quan về Hoa Kỳ cho hay Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố các biện pháp mới nhằm vào Iran và Syria, đồng thời nói các chính thể độc đoán không thể nhân danh chủ quyền quốc gia để giết người dân của chính họ. Thăm bảo tàng tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái ở Hoa Kỳ, ông Obama nói với giọng nghiêm trang đã lên án mạnh mẽ nạn giết người hàng loạt và cam kết trừng phạt những cá nhân và tổ chức vi phạm nhân quyền. Ông Obama cũng sẽ ra lệnh cho các cơ quan của Hoa Kỳ áp dụng lệnh trừng phạt với cả các công dân nước ngoài dùng công nghệ thông tin như theo dõi qua điện thoại di động hoặc Internet vào mục tiêu vi phạm nhân quyền. Phát biểu của ông Obama được nêu ra vào thời điểm Hoa Kỳ chịu thêm sức ép phải tìm ra một giải pháp quốc tế cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Tổng thống Bashar al-Assad của Syria hiện bị cáo buộc trấn áp bằng bắn giết dân. Trong bối cảnh đó, ông Obama nói ngăn chặn nạn diệt chủng hay giết người hàng loạt nay là một thách thức toàn cầu. Ông cũng công bố kế hoạch áp dụng biện pháp trừng phạt với các cá nhân và tổ chức trợ giúp các chế độ độc đoán dùng công nghệ để trấn áp những người bất đồng chính kiến. Theo tường thuật của phóng viên Jane Little, BBC từ Washington hôm 23 tháng 4, thì các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đã này trước hết nhắm vào các nhân vật gây ra vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Syria và Iran. Tuy nhiên, phát biểu của ông Obama được chính ông nêu ra với mục tiêu đưa thông điệp cho toàn thế giới. Ông nói, chủ quyền quốc gia không bao giờ được là giấy phép để thảm sát chính nhân dân của mình. Tổng thống Hoa Kỳ dự lễ tưởng niệm nạn nhân Do Thái và truy tặng huân chương tự do cho ông Jan Karski, một nhân vật kháng chiến nổi tiếng của chính phủ Cộng hòa Ba Lan thời Thế chiến thứ hai. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, vụ scandal do các nhân viên mật vụ Hoa Kỳ gây ra tại Colombia đã là đề tài của tất cả các talk show trên các hệ thống truyền hình chính vào ngày hôm qua. Riêng về dân biểu Peter King, hiện tại là chủ tịch của Ủy ban An ninh Quốc nội, đã tuyên bố ở trong chương trình Meet the Press, bất cứ một người nào bị tìm thấy là có tội ở trong cái sự việc này sẽ bị đuổi khỏi việc. Và ông cho biết rằng cho đến nay thì chúng ta mới biết là chỉ có 12 người thôi, nhưng mà có thể sẽ có thêm nhiều người nữa cũng dính líu tới vụ này. Cho đến bây giờ thì 6 người cũng đã rời khỏi làm việc với cơ quan mật vụ, trong khi đó số người khác thì bị cho tạm nghỉ việc trong lúc chính quyền còn đang điều tra. Và trong chương trình Fox News Sunday thì thượng nghị sĩ Joe Lieberman và ủy ban về tất cả các sự vụ làm các đường lối làm việc của các cơ quan chính phủ cho biết rằng ông yêu cầu mở rộng các cuộc điều tra về cơ quan mật vụ để tìm hiểu thêm xem đây có phải là một trong những trường hợp giống như những trường hợp có thể đã xảy ra trước đây không, tức là có một cái sự việc xảy ra dây chuyền hay là không. Và ông đưa ra những cái câu hỏi chẳng hạn như làm thế nào để mà có thể bảo đảm rằng các nhân viên mật vụ sẽ không có tái phạm những cái hành động như thế này. Về phía bên chính quyền Colombia thì họ cho biết rằng họ rất hoàn toàn hợp tác với lại các nhân viên mật vụ ở bên Hoa Kỳ, bây giờ thì cũng đã tràn đầy ở bên thành phố này rồi để mà mở các cuộc điều tra. Họ đã phỏng vấn tất cả những nhân viên của khách sạn này cũng như là các cô gái mãi dâm đã được các nhân viên mật vụ mời tới khách sạn này để mà party với họ. Riêng về thượng nghị sĩ Susan Collins, bà này cũng là một trong những người giới chức cao cấp ở trong Ủy ban An ninh Nội địa của Thượng nghị viện, cũng như là dân biểu Caroline Maloney cũng là một, những chức vụ tương tự ở bên Hạ viện, cho biết rằng hai bà thì đều đề nghị rằng nên có thêm những nhân viên mật vụ về phái nữ thì có thể tránh khỏi được những scandal như vậy. Tuy nhiên, mật vụ phái nữ thì cũng có thể gặp những người escort phía bên nam, vậy thành ra đây cũng chỉ là một vấn đề công bằng về giới tính mà thôi, cũng chưa chắc là phái nữ đã không có, sẽ không có vi phạm vào kỷ luật giống như là phái nam, đúng không?
Đúng như vậy, sang Lê Cường, là có nhiều khi đó là chỉ là một cái vấn đề mà tự chế bản thân mà thôi, chứ không có phải là phái nữ hay phái nam gì sẽ giúp được trong cái vấn đề này hết cả. Một bản tin liên quan đến Việt Nam cho biết rằng Tổng thống Singapore Trần Khánh Viên thực hiện chuyến viếng thăm Việt Nam trong 5 ngày, sẽ là từ cái ngày 23 đến 27 tháng 4, được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam. Theo lịch trình thì trong cái chuyến công du chính thức đầu tiên này kể từ khi lên chức vào tháng 9 năm 2011, thì Tổng thống Singapore sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại Hà Nội, bao gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Và Tổng thống Singapore cũng sẽ ghé thăm Sài Gòn, Bình Dương và cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Xin trở lại với Linh Thi.
Cảm ơn cô Mộng Lan. Một tin liên quan đến bộ phim ăn khách của Mỹ The Hunger Games đã bị cấm chiếu ở Việt Nam. Thành viên Hội đồng Duyệt phim Quốc gia cho rằng nội dung phim quá bạo lực và tàn nhẫn, không phù hợp với khán giả của Việt Nam. Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nữ nhà văn Susan Collins, bộ phim The Hunger Games đang gây sốt trên toàn thế giới. Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam nhưng rốt cuộc không vượt qua được quá trình kiểm duyệt. Báo chí trong nước dẫn lời bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên Hội đồng Duyệt phim Quốc gia cho rằng nội dung phim quá bạo lực, tàn nhẫn, không phù hợp với khán giả. Trả lời qua email, chị Hayley Nguyễn, người lập trang The Hunger Games Việt Nam trên mạng xã hội Facebook, cho VOA biết chị đã xem bộ phim của đạo diễn Gary Ross tại Mỹ. Chị Hayley cho biết chị cảm thấy hội đồng duyệt phim ở Việt Nam chỉ đọc qua nội dung rồi cấm chiếu mà không hiểu rõ được ý nghĩa mà bộ phim này mang tới. Nhận xét về vấn đề kiểm duyệt văn hóa nói chung tại Việt Nam, nhà văn Võ Thị Hảo cho rằng hiện các tiêu chuẩn đánh giá tùy tiện, lệ thuộc rất nhiều vào trình độ văn hóa cũng như ý muốn của những người có quyền lực. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Linh Thi trình bày đã chấm dứt phần tin tức thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào buổi trưa ngày mai.
Xin kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Dạ, xin kính chào quý thính giả cùng cô Hồ Lan và chú Huy Cường.